và hòa thượng vào ngồi á, thì tôi phải nhường ghế cho mấy thầy lớn kia, dù tôi ngồi né né ra thì hòa thượng chỉ đây, chỉ bên cạnh tôi, và hòa thượng nói: pháp sư ngồi đây. Thế tôi ngồi đây, và khi nào nói chuyện thì ngài khi nào cũng ưu đãi lắm, tức là khi nào ngài nó mặc dù mà tôi không phải là cái người mà lớn ở trong đó, nhưng mà khi nào ngài nói, ngài mở miệng nói chuyện nào, ngài cũng chào hỏi, là mở đầu nói chuyện ngài nói là chư vị pháp sư, tức là giống như đại khái mình nói là chư vị pháp sư, tức là kính thưa quý vị pháp sư đó, chư vị pháp sư, san huy pháp sư, tức là tên tôi, tức là thiền huệ pháp sư, chư vị
chư sư,
tức là các vị cư sĩ, rồi bắt đầu mới mở, bắt đầu mới vào đề, bắt đầu mới nói, khi nào cũng như thế. Thì đó cũng là một cái, đó cũng là một cái điểm mà tôi cũng cảm thấy có một cái tình cảm hơn nữa đối với lại núi Cổ Hoa. Cái tình cảm đó là đối với lại câu chuyện của ngài Vô Hà, đối với nhục thân ngài Vô Hà, đối với cái không khí của núi Cổ Hoa. Và cái không khí đó ngay khi tôi đặt chân đến đó, là tự nhiên tôi bị nó nhiếp phục ngay. Và tôi thấy tôi bị tác động, và tôi thấy tôi thích cái núi đó nhất ngay từ khi tôi chưa lên gặp mặt ngài Nhân Đức nữa. Là tôi đã thấy rằng là phong cảnh của nó trái lại. Khi tôi suy nghĩ, tôi nghĩ là xưa nay Nga Mi là đệ nhất thắng cảnh ở trong bốn núi. Nhưng khi tôi đến Ngũ Đài rồi, tôi đến Cửu Hoa rồi, thì trước khi tôi đến ba núi thì tôi thấy Nga Mi là nhất về cảnh đẹp. Nhưng mà khi tôi đến núi Cửu Hoa thì tôi thấy Cửu Hoa thích hơn. Và Cửu Hoa cái không khí của nó, có lẽ nhờ như vậy nữa. Phổ Đà thì quá nhiều du khách, là bởi vì người ta ngưỡng mộ ngài Quan Thế Âm, người ta đi Phổ Đà rất là nhiều, cho nên Phổ Đà nó bị một cái là nó đông quá đi, nó mất đi một cái tính chất của yên tĩnh, của thanh tịnh, tại nó quá đông. Nga Mi và Cửu Hoa là hai cái nơi tương đối là hẻo lánh, tương đối là hẻo lánh. Nhưng mà Nga Mi không thích bằng Cửu Hoa ở chỗ là Nga Mi ít chùa quá. Cửu Hoa từ trên đỉnh xuống dưới núi, to nhỏ lớn bé, am cốc tự viện gần 90 ngôi. Thành nó chùa chiền nhiều ghê lắm, mà nó chập trùng hơn là Nga Mi nhiều lắm. Hơn nữa có những cái nhục thân nó tác động cái người lên rất là nhiều, cái người đến xem. Thành thử ra khi tôi đến trên cái Cửu Hoa thì tự nhiên tôi có một cái tác động ở trên. Cho nên nếu mà mọi người mà đi chiêm bái chuyến này mà đi chùa Khánh Anh đó, mà đến Cửu Hoa Sơn, mà nếu mà gần gần có thể căn chúng ngay cái ngày làm lễ như vậy đó, mình đến mình cũng dự kiến dự lễ khởi công xây, coi bên đó họ hành lễ thế nào, rồi cúng dường, điều đó cũng tốt, cúng ngay trong cái ngày đó. Tôi thì khi nào cũng có một cái quý sẵn để cúng cho chùa, để cúng cái đại tượng Bồ Tát 99 mét đó. Lúc nào tôi cũng có một cái quý cầm trong tay sẵn, và tôi cũng cứ tích tập vô đó. Mà khi để có cái dịp mà tôi đi á thì tôi cúng đó. Mà tôi khi nào cũng có những cái ý, chẳng hạn như là nếu có một cái ngày nào đó, nhưng mà tôi thì nghĩ nó phải cũng có nhân duyên, có cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được, bởi vì tôi với cụ Nhân Đức cũng có một cái chốn, cụ Nhân Đức cũng dễ đặc biệt cho tôi lắm. Thì tôi nghĩ ngày cái buổi nào, ngày nào đó mà nếu mọi người Phật tử này bình thường mà họ có thể đến được trên núi đó, thì bỏ ra cái công trình là từ sáng cho tới chùa tới chiều tụng hết cái bộ địa tạng này, xong đó để thiết lễ trai tăng cúng dường hết các vị phương trưởng chủ trì trên núi, để mà cầu siêu cho cha mẹ quá vãng và cầu an cho cha mẹ hiện tại, báo hiếu đúng theo tinh thần của địa tạng và tu tập theo đúng cái tinh thần của kinh địa tạng. Đó, để tập cho mình phát nguyện như vậy. Đó. Vì địa tạng cần thiết, cuộc đời này càng ngày nó càng tiến tới địa ngục nhiều hơn là tiến đến thiên đường. Nhưng tức là nó càng tiến tới những cái mà phức tạp, phiền não và đau khổ. Đó. Cho nên càng lúc cái vai trò của ngài địa tạng nó càng cần, và càng cần phải hiện bày. Phật Pháp thì phải công nhận là dư quá nhiều các vị Bồ Tát cũng như chư Phật. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đọc kinh Dược Sư xong thì quyết định rằng kinh Dược Sư phải là một cái kinh mà bắt buộc phải những vị pháp sư khác đi hoằng pháp cần phải bành trướng cho đời tinh thần của dược sư. Nhưng mà tinh thần kinh Địa Tạng này thì tôi thấy nó cũng không kém cái phần quan trọng như kinh dược sư, và nó cũng rất cần. Thì mình tới đây mình tạm ngưng rồi, thì mình buổi trưa mấy giờ đó thì tiếp tục. Là bây giờ phần đầu này mình coi như là chỉ có nói giải thích về Ngài Địa Tạng, tên tuổi của Ngài cũng như bổn nguyện của Ngài, như cái tựa đề của kinh để mình nắm vững. Rồi ba cái buổi sau thì mình mới bắt đầu nói những cái gì ở trong kinh, mà tổng quát ý chính của trong kinh thôi, những cái vấn đề gì mà người Phật tử cần tu tập hay là cần phải học hỏi theo cái tinh thần kinh Địa Tạng này. Nhưng mà mình nắm vững kinh Địa Tạng, mình hiểu biết nó một cách chính xác. Và bây giờ thì mọi người chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban sáng thì mình nghe giải thích về cái danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, và mình biết rằng tất cả chư Phật trong mười phương cùng với chư Đại Bồ Tát, cái tên gọi đó đều luôn luôn lấy đức lập danh. Gọi là lấy đức lập danh tức là lấy cái đức hạnh đó, lấy cái đức hạnh hoặc cái trí tuệ để gọi tên. Cho nên vì như vậy mà các vị Phật hay là Bồ Tát thì hầu hết đều như thế. Chẳng hạn Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn. Thích Ca thì là năng nhơn, Mâu Ni là tịch mặc. Thì năng nhân đó là chỉ cho bi, mà tịch mặc đó là chỉ cho trí. Năng nhân đó là cái bậc mà và có cái khả năng mà cứu hộ này đó. Tịch mặc là chỉ cho cái trí tuệ mà thường tịch tĩnh, tuy là cứu độ nhất thiết chúng sinh nhưng mà luôn luôn tịch tĩnh. Nói ví dụ vậy, có hay là như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay là Đức Phật Dược Sư đó chỉ cho cái công hạnh là năng trừ các bệnh khổ ở nơi thân tâm cho chúng sinh, hay là Di Lặc, hay là chẳng hạn là Di Lặc ở Từ Thị, hay là chẳng hạn như là A Di Đà là như Vô Lượng Quang, hả? Hoặc Vô Lượng Thọ hay Quán Thế Âm là quan sát âm thanh của thế gian để cứu độ chúng sinh. Cho nên các vị Bồ Tát đều thường thường gọi là lấy đức để lập danh. Thì Địa Tạng có cái ý nghĩa như ban sáng để cập đến Ngài, cái hạnh nguyện của Ngài, cái nguyện của Ngài giống như mặt đất vậy. Cái nguyện nó độ nhất thiết chúng sinh, dung chứa tất cả các hạng chúng sinh, độ tận các loại căn cơ của chúng sinh. Như là mặt đất này nó dung chứa tất cả, dung chứa đó là nghĩa của tạng đó. Mà như mặt đất này nó dung chứa thì cái sức nguyện của Ngài là một cái nguyện của Địa Tạng, tức là một cái nguyện của giống như mặt đất này dung chứa hết thảy các pháp. Ngài luôn luôn là vì cái sức đại nguyện mạnh như vậy cho nên khi nào cũng an nhẫn và bất động. Thì như ban sáng mình nghe giải thích về cái nguyện của Ngài liên quan tới cái Địa Tạng. Nguyện đó là Địa Tạng, mà Địa Tạng đó là nguyện. Thì một thuở thì khi mà Đức Phật câu hỏi với lại đại chúng ở trên cung trời Đao Lợi để mà thuyết pháp cho Ma Gia Phu Nhân, tức là Thánh Mẫu nghe đó. Tại vì lúc này là Ma Gia sinh lên cung trời lâu rồi, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời được 7 ngày. Thì Ma Gia phu nhân sinh về cung trời đau lợi. Cho nên bây giờ Đức Phật lên đây thì kinh này đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói về địa tạng thì cũng là do nguyên nhân Đức Phật đi lên trên cung trời đau lợi để thuyết pháp cho Thánh Mẫu nghe. Thánh Mẫu là mẹ của Tất Đạt Đa, tức là nhục thân Bồ Tát hóa thân Phật. Cho nên Đức Phật đây là bày tỏ một tinh thần của báo ân, báo hiếu, thuyết pháp cho Phật Mẫu nghe. Bởi vì thuyết pháp cho Phật Mẫu như vậy cho nên câu hỏi vô số, bao nhiêu là chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Thần, chư Quỷ Vương, chư Thiên Long Bát Bộ, đủ hết vô số trong kinh diễn tả, đủ hết vô số như vậy. Đức Phật lại hiển bày vô lượng thần thông, tức là vô lượng những cái thần thông đây là không bị ngăn ngại, không bị chướng ngại thì đều có ý gọi là thần thông. Còn nếu bị ngăn ngại, bị chướng ngại thì không được gọi là thần thông. Thì Đức Phật biểu hiện ra vô số các thần long thông thần lực của Ngài để cứu độ chúng sinh. Những thần lực và thần thông này của Ngài phát sinh ra từ sự chứng đắc, tức là sự giác ngộ của Ngài, từ cái bi nguyện thần thông. Bi nguyện này không có bị bất kể một cái gì phá hoại. Nguyện nó không bị phá hoại, bi nó không bị phá hoại, trí tuệ nó không bị phá hoại và không bị chướng ngại. Cái trí tuệ của Đức Phật không hề bị chướng ngại mà bởi bất cứ một pháp nào hết. Vì vậy Đức Phật được gọi là Pháp Vương, cho nên tự tại vô cùng. Và vì ý nghĩa tự tại đó cho nên có vô lượng thần lực, gọi là thần thông tự tại, không có bị bất kể một cái gì nó chướng ngại. Thế Đức Phật hiển bày tất cả những cái công đức của tự tại, của vô ngại, của sự giải thoát đó ra. Thì ở trước cái pháp hội mà có đông đảo tất cả mười phương thế giới đều câu hỏi lại như vậy. Thì khi Đức Phật câu hỏi như vậy để mà thuyết pháp cho Phật Mẫu nghe, thì bây giờ trong số đó mới xuất hiện vô lượng đồ chúng như vậy, thì Đức Phật mới giới thiệu với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng là những người này đây dưới con mắt của Đức Phật nhìn nó thấy đều là những người mà được một vị Bồ Tát đã độ, đường độ và sẽ độ ở nơi đời tương lai. Bởi vì Bồ Tát đó được Đức Phật giới thiệu là một vị Bồ Tát có một cái nguyện lực lớn nhất, được gọi là Địa Tạng Vương. Cái nguyện đó là cái nguyện của địa, của tạng. Rồi như mặt đất này chứa đựng vô vàn vô lượng tất cả những cái gì đó ở trên thế gian này. Nó nâng đỡ, nó chở che và nó hứng chịu, mà nó luôn luôn an nhẫn, luôn luôn bất động. Thì cái đại nguyện đó của Ngài luôn luôn như vậy. Và Ngài luôn luôn, cái vị Bồ Tát nó luôn luôn quan sát bởi cái nguyện lực, nó dùng cái nguyện lực để quan sát và quan sát tất cả những cái pháp để làm thế nào độ tận chúng sinh. Và cái năng lực của sự quan sát đó là một cái năng lực an nhẫn bất động. Và năng lực đó là năng lực mà thấy rõ được tất cả những căn tính, căn cơ của chúng sinh để mà đắc độ ở trong vô lượng đời. Và khi Đức Phật giới thiệu cho Ngài Văn Thù Sư Lợi và nói rằng là cái vị Bồ Tát này, bởi vì chứng hàng mà thập địa Bồ Tát từ lâu đời lâu kiếp không thể nào mà ví được, như Đức Phật ví dụ như sau: ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, lúa mè tre lau đá núi bụi bặm ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này, cứ một vật là một sông Hằng. Tức là chẳng hạn như bây giờ cứ lấy một cái bụi, lấy một hộp cát của Tam Thiên Đại Thiên, lấy một cái đó làm một cái sông Hằng, rồi cứ mỗi như vậy là có vô số vô lượng sông Hằng, rồi cứ mỗi một cái sông Hằng như vậy, một hạt cát ở trong một sông Hằng như vậy đó. Thì cứ mỗi một hạt cát là một cõi nước, mỗi hạt cát trong một sông Hằng lại là một cõi nước, rồi trong một cõi nước đó có vô số bụi vi trần kết hợp thành, thì mỗi một hột bụi nhỏ đó là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đó, đó đều tất cả các bụi nhỏ mà nằm ở trong vi trần đó đều là một cái kiếp. Thì tính tất cả những cái kiếp đó, tính lại á, thì Địa Tạng Bồ Tát chứng quả thập địa đến nay nhiều hệt như vậy. Nghĩa là mình nghe lại là trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới chứ không phải là trong trái đất này. Mà nếu lấy từng vi trần, từng bất cứ một cái vật gì ở trong thế giới này làm một cái sông Hằng, thì là vô số vô lượng sông Hằng. Mỗi sông Hằng như vậy có vô lượng vô số cát, lấy mỗi một hạt cát như vậy làm một thế giới, trong mỗi thế giới nó có vô số vi trần kết hợp thành, lấy một vi trần nó tính là một kiếp. Thì Địa Tạng nó thành chứng được cái quả thập địa Bồ Tát đó, là đẳng giác đó, đã vô lượng kiếp tới nay mà cho đến nay chưa thành Phật đạo. Thì như mình biết là bởi vì nhất thiền đề không thể thành Phật. Mình nhớ cái danh từ gọi là nhất thiền đề trong đạo Phật là cái hàng không thể thành Phật. Và hàng đó là hàng ở dưới địa ngục đông đảo. Mà Ngài là độ cái hàng không thể thành Phật cho đến khi nào chúng thành Phật. Mà độ một nhất thiền đề thành Phật cũng đủ là rất là gian nan, huống hồ là vô lượng nhất thiền đề như vậy. Thì phải biết rằng là khó như thế nào. Cho nên nếu mình khi mình hành Bồ Tát Đạo mà mình nhìn như vậy thì mình biết ngay là cái lực của Địa Tạng lớn đến mức nào. Tại vì cái lực của mình á chỉ mới cứu độ những hàng mà gọi là Bồ Tát cũng có biết phát tâm nhưng mà phát rồi lại quên, mà mới độ hàng đó thôi đã nhức đầu rồi, đã đinh cái đau rồi, đã phiền não á, đã phiền não, đã thối thất rồi, hà huống là cái hàng mà nhất định không phát tâm thì phải biết như thế nào. Cho nên chính vì lý lẽ đó mà ban sáng tôi có đề cập đến là chính vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới phải giao phó cái hàng mà cực kỳ ngoan cố và kiên căng cường như vậy cho một vị đệ nhất nguyện, nguyện lực lớn nhất, là bởi vì chỉ có nguyện lực lớn nhất mới độ được đám đó thôi. Trí tuệ hay cái gì đem đến cũng vô ích thôi. Tại vì đầu tiên hết phải cần cho cái hàng đó nó khai mở tâm tính cái đó. Thì phải bằng cái đại nguyện kiên trì đó để làm cho chúng sinh đó nó được khai thị cái đã. Rồi bây giờ mới cần tới đại trí để làm cho nó ngộ nhập. Thì cái nguyện là cái ban đầu, cho nên Ngài Tỉnh Am mới nói rằng là tu hành nó thì phát tâm và lập nguyện là việc trước nhất trong cái tiến trình tu hành. Đó. Thì cho nên phải phát nguyện giống như Ngài Địa Tạng đã phát nguyện trong vô số đời. Và chính vì Ngài phát nguyện vô số đời đội vô lượng chúng sinh như vậy mà vẫn an nhẫn, vẫn tịch mặc như thường, tức là vẫn mâu ni như thường, nó vẫn tịch mặc như thường, mà có sức năng nhân, có cái sức năng nhân để độ chúng sinh. Thì như thế thì mà cái đại nguyện của Ngài vừa là năng nhân, vừa là tịch mặc, vừa là vô lượng quang, vừa là vô lượng thọ. Mà cái đại nguyện của Ngài cũng vừa là dược sư, mà cái đại nguyện nó cũng là lưu ly quang. Cái đại nguyện đó như đất dung chứa tất cả, như bầu trời phủ trùm hết mọi pháp mọi vật, nghĩa là lưu ly quang vậy. Cho nên nếu mà mình nhìn thấy nó thì đức nào thì đức nào nó cũng trừ đức quốc xã thôi, còn đức nào thì nó cũng có một cái năng lực giống hệt nhau vậy thôi. Cho nên chư Phật tuy làm mà phân ra mỗi cái tên như thế đó, nhưng mà thực chất ra đều là những cái năng lực giống nhau độ sinh, mà cái sức độ sinh đó đều không có hết, không có cùng tận. Thì vì như thế phải phú chúc cho một cái vị mà có đại nguyện như vậy mới đủ khả năng để độ tận chúng sinh. Tại bây giờ mình suy mình ra mình biết, nếu mà cái nguyện lực của mình yếu á, mình độ sinh không nổi. Nguyện lực của mình yếu, mình tự độ mình còn chưa xong, hà huống độ sinh. Cho nên cái nguyện lực phải kiên cường vào. Và trong cái việc mà thực hành Phật sự đó, làm việc Phật sự đó, thì phải nghĩ như vậy. Một khi làm việc Phật sự đó là để độ chúng sinh, mà độ chúng sinh là đối đầu với vô minh, là đối đầu với phiền não. Nếu mà muốn làm việc Phật sự độ chúng sinh mà lại thích được nhàn nhã và như ý thì thực là nghịch đời, thì thực là không logic một mảy may. Cũng giống như là một bác sĩ mà muốn mổ xẻ chữa bệnh thì phải đối đầu với vi trùng, đối đầu với máu huyết, đối đầu với tất cả những lục phủ ngũ tạng, với căn bệnh. Chứ bác sĩ mà lại muốn mổ độ chúng sinh mà lại muốn mổ một cách thơm tho sạch sẽ mà đẹp đẽ, không thấy máu mủ, không thấy huyết tanh, thì cái đó là cả là một cái sự là mâu thuẫn vô cùng. Cho nên một khi phát tâm độ chúng sinh là chấp nhận gì vậy? Chấp nhận đương đầu với gì? Với phiền não của chúng sinh để độ chúng sinh chứ? Thì chúng sinh ngoan hết đúng ý mình độ gì nữa? Mà bảo là không ngoan ngoãn, không giác ngộ tôi không có chịu độ. Mà giác ngộ rồi thì mình đổ gì? Cho nên Bồ Tát để phát tâm bảo là chừng nào mà chúng sinh ngoan ngoãn giác ngộ hết đâu đó thì tôi mới đổ chúng sinh. Thì đổ gì nữa đây? Cho nên khi mà mình đã phát tâm hành Bồ Tát Đạo, phát tâm làm Phật sự là phát tâm cõng vác những cái nghiệp của chúng sinh. Mà nghiệp của chúng sinh là nghiệp rắc rối. Nghiệp của chúng sinh là nghiệp phiền não. Cho nên chấp nhận ra trên tuyến là chấp nhận nguy hiểm. Còn chấp nhận độ sinh là chấp nhận chuyện phiền não và sẵn sàng đương đầu với phiền não, không ngần ngại, không thối lui. Còn nếu mà mình không chưa phát tâm như vậy, mình đã độ chúng sinh mới ra đụng trận, đụng một keo một cái là dội ngược, là chạy tụt lùi, giống hệt như xung phong, nhưng mà sát, nói chung không phải sát nữa mà xung phong chạy. Đang xung phong thấy bên địch nó đông quá, thành ra xung phong một cái là hô tiếng chạy tiếp, là mình quay lưng mình chạy ngay. Đó. Thế thì mình phải hiểu như vậy, và khi người hiểu biết như vậy, người đó mới có thể làm Phật sự. Và khi hiểu biết như vậy, và hiểu biết thêm một điều nữa là cái tinh thần để mình có thể an nhẫn chịu đựng mọi cái phiền não của chúng sinh để độ họ cho tới cùng, không có nguyện, không thành sức an nhẫn đó. Nếu không có nguyện lực thì chỉ có trí tuệ không thôi, mà không có nguyện lực thì trí tuệ đó của mình đuối và mình chịu không nổi, và mình bảo thôi, không có giải thích nữa, không có dạy nữa, không có bày nữa, dẹp. Nhưng nếu mình có cái nguyện lực đó thì mình an nhẫn, thì mình sẽ hành cái trí tuệ đó cho đến cùng. Ở trí tuệ đó có trở thành vô lượng thọ, đó là nhờ sức nguyện. Còn nếu không có sức nguyện đó thì không có sức nguyện đó thì mình ngừng, mà mình ngừng thì trí tuệ đó tắt. Cho nên cái trí tuệ nó trên nó có chỉ trở thành vô lượng thọ, hay là nó lan rộng ra khắp nơi gọi là vô lượng quang, với một cái điều kiện rằng nó phải có cái nguyện kèm theo. Vì vậy mà mới nói nguyện là cái bước đầu, là nền tảng của mọi sự tu tập. Cho nên mới phải phát nguyện khi tu tập. Cho nên phải phát nguyện, làm bất kể một cái gì cũng phải phát nguyện. Mà khi phát nguyện như vậy, cái người phát nguyện nó phải ý thức được là cái nguyện nó có một cái lực mạnh như vậy, và nó sẽ giúp cho mình thành công, nó sẽ giúp cho mình vượt khỏi mọi cái khốn khó ở cuộc đời, vượt mọi cái khó khăn của cái sự độ sinh. Mà độ sinh được á, thì mình cũng thành tựu. Cho nên độ sinh không phải chỉ là một vấn đề lợi tha, mà còn là một vấn đề tự tha, tự lợi nữa. Bởi vì nhờ chính như vậy mà mình mới có được một cái sức của trí tuệ mà vô lượng thọ. Cái trí tuệ nó không có mất, cái huệ mạng nó không mất, cái phước đức nó không mất. Tại khi phát tâm độ chúng sinh là công đức nó sinh, nhưng mà khi thối lui tâm nó thì là công đức nó chết, nó tắt ngúm. Bây giờ làm thế nào để công đức nó được vô lượng thọ? Làm thế nào để trí tuệ nó được vô lượng thọ? Tức là phúc huệ nó đều vô lượng thọ. Có nghĩa là phúc huệ kiêm tu, và phúc huệ đó lúc nào cũng tu. Phúc huệ song tu mà lúc nào cũng tu, thì đương nhiên phải trường dưỡng cái phúc huệ đó bằng nguyện. Cho nên cái người tu không gì khác hơn là hành nguyện. Tức là phải phát nguyện mới tu, mà thực hiện tất cả những cái nguyện đó, đó là tu. Và chính vì thực hiện tất cả những cái nguyện đó, cho nên phước huệ luôn luôn song tu. Cho nên phước huệ đó là vô lượng thọ, bởi vì không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị thối thất, không bao giờ bị chết non. Vì vậy mà Đức Phật phải đem hết cả chúng sinh ở nơi đời ác trược, ngũ trược, gọi là đời ngũ trược, mà giao phó cho Ngài Địa Tạng. Đời ngũ trược đó là gọi là bởi vì nó có 5 cái đặc tính, cho nên gọi nó là ngũ trược ác thế. Cho nên chư Phật ở 10 phương, ở trong Kinh A-di-đà tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bảo rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hay thay là trong đời ngũ trược ác thế mà hành thử nan sự Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, là trong đời ngũ trược mà có thể làm được cái chuyện khó làm, là trong đời ngũ trược mà tu hành thành Phật là một chuyện hy hữu rồi, mà thành Phật rồi mà lại còn độ được chúng sinh trong cái đời ngũ trược nữa là 2 chuyện hy hữu. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như là một vị Phật có một cái sức tinh tiến phi thường. Sức tinh tiến này đã vượt xa Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Di Lặc.